Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài tường thuật về việc Đức Tân Giám mục Phan Thiết về nhận giáo phận. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói đến gương hiền mẫu của Thánh nữ Monica. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của Thánh nữ Monica, thân mẫu Thánh Augustino, được Giáo hội Kinh nhớ hôm 27 tháng 8. Đức Thánh Cha nói rằng, rất nhiều chi tiết trong tiểu sử của Thánh nữ đã được Thánh Augustino kể lại trong cuốn sách Tự Thú, một kiệt tác được đọc nhiều nhất qua mọi thời đại. Qua cuốn sách chúng ta biết được tác giả đã thấm nhuần danh Chúa Giêsu nhờ dòng sữa mẹ và được mẹ Ngài giáo dục trong đức tin Kitô. Những điều cơ bản của đức tin vẫn tồn tại trong thánh nhân ngay cả trong những năm chạy theo lạc giáo và sống trụy lạc. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh nữ Monica đã không ngừng cầu nguyện cho con mình được ơn trở lại, và Thánh nữ đã được an ủi khi thấy con mình quay trở lại với đức tin và nhận lãnh bí tích sửa tội. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của người mẹ thánh thiện này, người mẹ mà vị giám mục thành Tagasta đã nói đến như sau. Một đứa con được thương khóc nhiều như thế, không thế nào hư mất được. Thật vậy, Thánh Augustino không những đã trở lại mà còn quyết định vào dòng tu và trở về Phi Châu để thành lập một cộng đồng tu. Đức Thánh Cha giải thích, những cuộc trò chuyện thiêng liêng cuối cùng giữa Thánh Augustino và mẹ Ngài trong nơi thanh vắng tại một ngôi nhà ở Ostia trước khi thánh nhân lên đường đi Phi Châu thật là cảm động và xây dựng. Lúc đó, Thánh Monica không chỉ là một người mẹ đối với con mình, mà còn là cội nguồn làm phát sinh Kitô giáo cho thánh nhân. Trong hàng bao năm trời, thánh nữ chỉ có một niềm khao khát là được thấy con mình trở lại. Thánh nữ đã hài lòng ra đi ngày 27 tháng 8 năm 387. Người mẹ thánh thiện này bảo các con đừng lo lắng cho việc chôn cất mình, mà chỉ nên nhớ đến mình trước bàn thờ Chúa. Thánh Augustino không ngừng nói rằng mẹ Ngài sinh ra Ngài hai lần. Nhân dịp ôn lại cuộc đời của Thánh nữ Monica, Đức Thánh Cha nói rằng trong lịch sử Kitô giáo cũng có nhiều bậc cha mẹ thánh thiện và nhiều gia đình Kitô đích thực đã đồng hành với nhiều linh mục và mục tử quảng đại của giáo hội. Ngài nhắc đến Thánh Vasilio Cả và Thánh Gregorio Nazian, cả hai đều xuất thân từ những gia đình thánh thiện. Đức Thánh Cha cũng không quên gương thánh thiện của cặp vợ chồng Luigi Bentrami Quattrocchi và Maria Corsini sống vào cuối thế kỷ thứ 19, được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 20 năm tông huấn Familiaris Consortio về hôn nhân và gia đình. Tin Hà Nội. Chính phủ Cộng sản Việt Nam bác đơn ân xá cho cha Nguyễn Văn Lý. Hôm thứ Hai 31 tháng 8 vừa qua, chính phủ Việt Nam loan báo không chấp nhận ân xá cho vị linh mục bất đồng chính kiến này, mặc dù có áp lực của một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Và theo lời người chị của cha, hiện sức khỏe của cha ngày càng tồi tệ. Thứ trưởng Bộ Công an, tướng Lê Thế Tiệm giải thích rằng, cha Nguyễn Văn Lý không được hưởng ân xá trong đợt ân xá nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, vì ân xá chỉ dành cho những người nào đã có tiến bộ trong việc cải tạo mà thôi. Cha Lý năm nay trên 60 tuổi, đã bị kết án 8 năm tù từ năm 2007 sau một phiên tòa chỉ kéo dài nửa ngày tại Huế vì đã tuyên truyền chống chế độ Cộng sản. Kể từ khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, vị linh mục này đã ở tù tổng cộng 14 năm. Một trong những tội danh gán cho ngài là đã khai sinh phong trào dân chủ có tên là Khối 8406. Theo bà Nguyễn Thị Hiếu, chị ngài, sức khỏe của cha Lý đã suy sụp kể từ khi cha bị té trong phòng biệt giam hồi giữa tháng 5 vừa qua. Bà Hiếu nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, tay và chân phải của cha bị tê liệt một phần. Cha cần được giúp đỡ mới có thể di chuyển trong phòng. Đầu tháng 7 vừa qua, một nhóm 37 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Lý. Nhân dịp quốc khánh năm nay, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ân xá cho 5.459 tù nhân, trong số này có 13 người bị giam tù vì xâm phạm an ninh quốc gia hay chống đối chế độ. Trong số 13 người này, có 11 người thuộc các sắc dân thiểu số cao nguyên bị kết án từ giữa năm 2003 và năm 2006 vì tội phá vỡ đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, lệnh ân xá cũng được dành cho 19 người ngoại quốc gốc Việt Nam hoặc người Úc, Mỹ, Canada và Congo. Trong khi ban hành lệnh ân xá thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam lại chuẩn bị xử luật sư Lê Công Định, bị bắt giam vì tội gọi là tuyên truyền chống chế độ.
Tin Roma, Đức Thánh Cha đánh giá cao sự dấn thân của Hội đồng Giám mục Ý. Theo một thông cáo của Văn phòng Truyền thông của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha đã nói chuyện trên điện thoại với Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và ca ngợi sự dấn thân của các Đức Giám mục Ý. Thông cáo cho biết Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý vào chiều thứ Ba vừa qua. Ngài muốn biết tin tức về tình hình hiện nay. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quý mến, lòng biết ơn và sự đánh giá cao của Ngài về sự dấn thân của Hội đồng Giám mục Ý và của Đức Hồng Y Chủ tịch. Thông cáo trên đây bác bỏ những tin đồn cho rằng có sự khác biệt trong quan điểm giữa Hội đồng Giám mục Ý và Tòa Thánh. Mặt khác, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng ủng hộ giám đốc của nhật báo Avvenire là ông Dino Boffo. Ông Boffo đã bị báo Il Giornale của gia đình Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tấn công thậm tệ. Theo báo Người quan sát Roma, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, khẳng định rằng Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh đã lên tiếng ủng hộ ông Boffo. Năm nay 57 tuổi, ông Boffo đã từ 15 năm nay làm giám đốc của nhật báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý. Phản ứng trước những lời tấn công bỉ ổi của báo Il Giornale về đời tư của mình, ông Boffo khẳng định rằng, cuộc sống và công việc của tôi nói thay cho tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương sống vui tươi của Thánh Odo trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại Thánh đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù xã hội đầy dẫy thói xấu, Thánh Odo vẫn có thể khuyến khích giáo dân sống đức tin một cách vui tươi. Thánh nhân sinh vào khoảng năm 880. Ngài là vị đăng viện phụ thứ hai của tu viện Biển Đức nổi tiếng tại Cluny, Pháp. Đức Thánh Cha nói rằng, từ trung tâm của đời sống thiêng liêng này, thánh nhân đã có thể tạo được một ảnh hưởng sâu rộng trên các tu viện của lục địa. 62 năm cuộc đời của Thánh Odo đã được đánh dấu bằng nhiều nhân đức như kiên nhẫn, siêu thoát, nhiệt thành đối với các linh hồn, dấn thân cho hòa bình, tuân giữ các giới răn, quan tâm đến người nghèo, giáo dục giới trẻ và tôn trọng người già. Nhưng theo Đức Thánh Cha, một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất trong cuộc đời của vị thánh này chính là tôn thờ mình mẫu Thánh Chúa Kitô. Thánh nhân xác tín một cách vững vàng về sự hiện diện thật sự của mình và mẫu Chúa Kitô dưới hình bánh hình rượu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến lời của thánh nhân khi rước lễ như sau: chỉ có những ai kết hợp thiêng liêng với Chúa Kitô mới có thể rước thánh thể một cách xứng đáng. Nếu không, ăn thịt Ngài và uống máu Ngài không những không sinh ích mà còn làm thiệt hại là khác.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về việc Đức Tân Giám mục Phan Thiết về nhận giáo phận.
Theo chương trình, cha sở chính tòa và cha thư ký tòa giám mục Phan Thiết vào Sài Gòn từ hôm trước để rước Đức Cha Giuse về Phan Thiết với sự tháp tùng của phái đoàn Sài Gòn. Đến nhà thờ Mẹ Thiên Chúa, căn cứ 6, các linh mục và giáo dân thuộc hạt Hàm Tân và Đức Tánh hân hoan đón chào Đức Tân Giám mục. Đội kèn thanh xuân tấu vang những bài ca vui nhộn. Đức Cha Giuse viếng thánh thể và gặp gỡ các linh mục và đại diện giáo dân. Đoàn Phan Thiết cùng đoàn Sài Gòn cùng nhau tiến về Phan Thiết. qua hạt Hàm Thuận Nam, bà con giáo dân các xứ hiện xuống Tà Mông, Hiệp Đức, Phao Lô, Vinh An, Thuận Nghĩa vui mừng đón chào. Các nhà thờ đều treo biểu ngữ chào mừng Đức Tân Giám Mục Phan Thiết. Giới gia trưởng giáo xứ Thanh Hải làm thành một đoàn rước bằng xe Honda từ suối cát, cờ tung bay trong nắng trưa gió biển. Các linh mục, tu sĩ, giới hiền mẫu thuộc hạ Phan Thiết, Bắc Tuy đón đoàn tại tòa giám mục. Chuông nhà thờ chính tòa đổ liên hồi, phái đoàn đến tòa giám mục trong tiếng vỗ tay reo vui và nhạc khúc hoan ca. Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, Đức ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa cùng linh mục đoàn và đại diện các thành phần dân chúa hân hoan đón chào Đức Hồng Y Gioan Bautista, Đức cha Giuse Tân Giám Mục Phan Thiết cùng phái đoàn Sài Gòn. Tại lễ đài, Đức cha Phaolô chào mừng và giới thiệu giáo phận Phan Thiết với Đức cha Giuse với những lời như sau. Kính thưa Đức Hồng Y, Đức Tân Giám Mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quan khách đang thắp tùng Đức cha Giuse về nhiệm sở. Chúng con vô cùng hân hạnh và cảm động hôm nay được đón tiếp Đức Hồng Y, Đức Tân Giám Mục Giuse và quý cha cùng quý vị tại tòa giám mục Phan Thiết này. Nhân ngày Đức cha Giuse về nhận nhiệm sở, chúng con xin trân trọng chào mừng và chúc sức khỏe Đức Hồng Y, các đức cha, quý cha và quan khách. Giáo phận Phan Thiết nằm trọn trong tỉnh Bình Thuận, với dân số trên 1 triệu người, trong đó có 156.000 người Công giáo. Tỉnh Bình Thuận có tiềm năng lớn về du lịch. Khắp nơi, người ta đều biết đến khu du lịch Mũi Né, Rạn. Riêng giáo dân Nam Châu lại biết đến Đức Mẹ Tà Bao. Với tỷ số giáo dân 15.5%, Bình Thuận còn là một cánh đồng mênh mông cho công cuộc loan báo tin mừng. Với con số các linh mục gần 100 vị, 125 chủng sinh và 400 tu sĩ nam nữ gồm các dòng các tu đoàn truyền giáo, chúng con hy vọng những năm thánh sắp tới, Đức Tân Giám Mục sẽ đem đến cho giáo phận Phan Thiết một sức sống mới để tiến mạnh, tiến nhanh trên đường loan báo tin mừng. Ngoài ra, trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Bao còn là trung tâm loan báo tin mừng. Từ 9 năm nay, mỗi ngày 13 hàng tháng, Đức Giám Mục giáo phận đến để rao giảng lời Chúa và cử hành thánh lễ cho hàng chục ngàn anh em giáo dân và lương dân. Nhờ sự dìu dắt đầy yêu thương diệu hiền của Đức Mẹ, có không biết bao nhiêu anh em lương dân đã nhận biết Chúa và nói chung khách hành hương. Mỗi lần đến với Đức Mẹ là họ ra về với nỗi lòng đầy hy vọng và bình an. Hôm nay, chúng con hân hoan tiếp đón Đức Hồng Y, Đức Tân Giám Mục Giuse của chúng con và quý quan khách thân hữu. Thật là một niềm vui lớn, một khích lệ lớn để Đức Tân Giám Mục và chúng con đây tin tưởng hướng về một tương lai phát triển của giáo phận. Kính thưa Đức Tân Giám Mục Giuse, toàn thể giáo phận đang hướng về Đức Cha với biết bao triều mến và hy vọng. Chúng con trân trọng kính chúc Đức Cha một nhiệm kỳ giám mục lâu dài, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, để Đức Cha có dồi dào sức khỏe và nhiều thành công mục vụ. Chúng con cũng hy vọng Đức Cha sẽ là nhịp cầu nối liền giáo phận Sài Gòn và giáo phận Phan Thiết, trở thành hai anh em ruột thịt keo sơn gắn bó, tạo thành một sức mạnh lớn cho công cuộc phát triển của chúng ta. Kính chào Đức Hồng Y, các đức cha, quý cha và toàn thể quan khách. Đến phần Đức Hồng Y đáp từ, bằng lối nói bình dân dí dỏm, Ngài kể chuyện mới đây đi dự lễ nhậm chức Đức Giám Mục Bắc Kinh. Ngài đã hỏi Đức Tân Giám Mục Bắc Kinh như sau, khi nhận chức, Đức cha có khóc không? Đức Tân Giám Mục Bắc Kinh trả lời, ồ, không có giờ để khóc. Còn đối với Đức cha Giuse đây, được Phan Thiết đón tiếp nồng hậu, nên không có lý do gì để khóc. Sau đó, Đức cha Giuse đã ngỏ lời cùng cộng đoàn với ba tâm tình. Chào mừng giáo phận Phan Thiết, chào mừng Đức cha Nicola, Đức cha Phaolô, Đức ông Gioan Bautista, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Cảm ơn Đức Hồng Y, cha giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse, quý cha giáo sư, quý cha và anh chị em từ Sài Gòn đã tận tình tiễn đưa ra Phan Thiết. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tất cả mọi người. Hôm nay là cuộc gặp gỡ trong triều mến và hy vọng. Vậy là hạt nắng vô tư đã về Phan Thiết và sẽ làm nên biển nắng mênh mông. Vì như Đức cha Giuse đã nói, từ nay đơn giản tôi là người Phan Thiết.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Tục hóa và niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, cuộc sống vật chất con người càng được nâng cao, thì tôn giáo càng yếu dần và sẽ biến mất. Đây là luận cứ quen thuộc của chủ nghĩa Marxist, được nhiều người tuyên xưng như một chân lý khoa học. Ngày nay, những ai thao thức với đời sống tôn giáo của con người thường nói đến hiện tượng tục hóa của xã hội. Thật ra đây không phải là một tiến trình chỉ mới xuất hiện ở thế kỷ 20. Tục hóa không phải là một giao thời giữa một thời đại của niềm tin và một thời đại không có niềm tin. Lý do đơn giản là trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ có một thời đại của niềm tin theo đúng nghĩa. Dĩ nhiên, tại Tây Phương chẳng hạn, đã có những thời kỳ trong đó tôn giáo đóng một vai trò xã hội quan trọng hơn ngày nay. Nhưng cho rằng trong những thế kỷ trước, quần chúng sinh ra đã là đạo đức và xây dựng cuộc sống của họ trên niềm tin tôn giáo là một ngộ nhận. Trong các nghiên cứu về tôn giáo, người ta dễ lấy sự thực hành tôn giáo để làm thước đo về niềm tin tôn giáo. Khi con số các tín đồ có mặt trong các nơi thờ phượng hạ giảm, người ta liền kết luận rằng niềm tin tôn giáo đã sa sút. Tục hóa là một ý niệm đã bắt đầu xuất hiện tại Âu Châu vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Phải chăng những thế kỷ trước là thời vàng son của niềm tin tôn giáo? Thật ra, nhìn vào bất cứ thế kỷ nào trong lịch sử Âu Châu, chúng ta cũng sẽ thấy rằng đại đa số dân chúng thuộc nhiều giai cấp xã hội khác nhau đều không xem trọng niềm tin tôn giáo. Vào cuối thế kỷ thứ 13, một tác giả Ý là ông Humberto ghi lại rằng tại nước Ý của thời đó, những người nghèo rất ít khi đến nhà thờ, rất ít khi muốn nghe các bài giảng. Do đó, họ biết rất ít về những gì có liên hệ đến ơn cứu rỗi. Tại Anh, trong giai đoạn từ năm 1600 đến năm 1900, một tỷ lệ đáng kể trong dân chúng nhìn vào tôn giáo có tổ chức với một thái độ, nếu không dửng dưng thì cũng thù hận. Vào năm 1606, tác giả Nicholas Bound nhận xét rằng dân chúng biết rõ và say mê nhân vật huyền thoại Robin Hood hơn là các câu chuyện trong Kinh Thánh. Năm 1672, tác giả Sir Charles Wolseley viết rằng thái độ vô đạo là người bạn đồng hành của mọi thời đại. Tác giả Montesquieu của Pháp còn đi xa hơn khi bảo rằng tại Anh Quốc, vào thế kỷ thứ 18, không có tôn giáo. Nếu có nói đến tôn giáo, thì thì cũng chỉ để cười cợt mà thôi. Các sử gia và các nhà xã hội học thường dựa vào các thống kê của việc thực hành đạo để đo lường niềm tin tôn giáo của con người. Thật ra, sự thực hành đạo đức, tức gia nhập vào một giáo hội và tham dự các nghi lễ tại nơi thờ phượng, chưa hẳn đã là thể hiện của niềm tin tôn giáo đích thực. Biểu hiện ấy có thể rất hàm hồ. Tại Anh Quốc chẳng hạn, việc gia nhập tôn giáo gia tăng đáng kể trong 60 năm cuối của thế kỷ thứ 19. Đây là giai đoạn mà khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh điểm. Sang đến đầu thế kỷ thứ 20, có khoảng 50% dân chúng Anh gia nhập một giáo hội. Nhưng từ năm 1905 trở đi, việc thực hành đạo ngày càng giảm sút. Kể từ thập niên 50, chỉ còn 14% người trưởng thành tại Anh thực hành đạo. Nhưng tại Hoa Kỳ, người ta lại thấy một bức tranh hoàn toàn tương phản. Năm 1890, chỉ có 33% dân số Mỹ thực hành đạo. Vào khoảng thập niên 70, tỷ lệ này lại tăng thêm 50%. Vào cuối thế kỷ 20, tỷ lệ này càng cao hơn. Do đó, quốc gia vốn được xem là đầu tàu của thế giới về phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế và nhiều phương diện khác, cũng là quốc gia có tỷ lệ thực hành đạo cao nhất nhì thế giới. Hoa Kỳ quả là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự gia tăng các tiện nghi vật chất chưa hẳn đã là nguyên nhân đẩy mạnh sự tục hóa và hạ giảm niềm tin tôn giáo của con người. Đô thị hóa và công nghiệp hóa vốn là hai dấu chỉ của hiện đại hóa, không đương nhiên là nguyên nhân tạo ra sự hạ giảm của thực hành và niềm tin tôn giáo. Có những dữ kiện chứng minh ngược lại rằng tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, những giai đoạn phát triển của giáo hội cũng chính là những giai đoạn đô thị hóa gia tăng. Sự phát triển ấy cũng chậm lại khi việc đô thị hóa trì trệ. Những con số thống kê về việc thực hành đạo có thể chỉ phản ánh sự gia nhập một tôn giáo có tổ chức, nhưng không nói lên được niềm tin cá nhân của con người. Tại Tây Âu chẳng hạn, trong hậu bán thế kỷ 20, nhiều người không muốn thuộc một tôn giáo có tổ chức, nhưng không đương nhiên trở thành những người vô thần. Do đó, hiện tượng tục hóa không hẳn hạ giảm niềm tin, mà gia tăng các giáo phái thì đúng hơn. Tại Anh, mặc dù chỉ có 13% dân số tuyên bố có đạo, nghĩa là xác nhận mình là thành phần của một giáo hội có tổ chức, khoảng 70% lại khẳng định rằng họ tin có Thiên Chúa. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ những người tin có Thiên Chúa là 94%. Sự phân mảnh của niềm tin tôn giáo không cho phép vẽ ra một đường ranh rạch ròi giữa tôn giáo và niềm tin tôn giáo. Nếu tôn giáo có tổ chức hạ giảm, thì làn sóng của niềm tin tôn giáo lại gia tăng. Tại Iceland, tỷ lệ những người đến nhà thờ chỉ là 2%, nhưng có đến 81% dân số tại đây tin tưởng có cuộc sống mai hậu. Có niềm tin tôn giáo, nhưng không thuộc về một tôn giáo có tổ chức, là một hiện tượng phổ quát tại Âu Châu ngày nay. Hiện nay, các giáo phái ngày càng mọc lên như nấm, và gia nhập các giáo phái hầu như trở thành thời thượng đối với một số nhân vật nổi tiếng. Nữ tài tử nhiều lần đoạt giải Oscar là Nicole Kidman chẳng hạn, đã đại diện cho xu thế ấy khi phát biểu. Tôi tin mỗi thứ một chút. Tôi tin ở khoa học luận, ở Công giáo, ở Do Thái và các triết thuyết Đông Phương. Tôi lấy mỗi thứ một ít. Tôi là một thứ người tạp chủng. Theo một cuộc thăm dò về những giá trị cá nhân tại Anh Quốc, khoảng 60% tự nhận mình là những người có tôn giáo. 50% trong số này cảm thấy có nhu cầu phải cầu nguyện, suy gẫm hay chiêm niệm. Và cứ 5 người thì có một người cho biết đã từng có một cảm nghiệm tôn giáo sâu xa. Người ta có thể rút ra hai kết luận hoàn toàn ngược lại
với lập luận cho rằng hiện tượng tục hóa cũng lôi kéo theo sự hạ giảm niềm tin tôn giáo. Một là hiện đại hóa, mà biểu hiện là công nghiệp hóa và đô thị hóa, không đương nhiên hạ giảm con số những người tin đạo, nghĩa là thuộc về một tôn giáo, mà trái lại, trong một số trường hợp, gia tăng con số ấy là khác. Thứ hai, tại các nước Tây Âu, hiện tượng tục hóa xã hội không đương nhiên đi kèm với sự tục hóa niềm tin cá nhân. Như vậy, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cho dẫu có mang lại nhiều của cải vật chất và tiện nghi cho cuộc sống con người, không nhất thiết làm hạ giảm niềm tin tôn giáo nơi con người. Và ngược lại, sự nghèo cùng cũng không đương nhiên là yếu tố làm phát sinh hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu về ý nghĩa của lời truyền phép trong bữa tiệc ly, bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức là trong ba thế kỷ đầu. Khi tìm hiểu giáo lý về bí tích thánh thể, sau các chỉ dẫn của Tân Ước, thì người ta không thể nào bỏ qua một nguồn suy tư căn bản khác, là giáo lý được trình bày trong ba thế kỷ đầu của giáo hội. Ở đây, chúng ta sẽ lần lượt đọc lại các tài liệu phụng vụ thánh thể trong thời kỳ này, và sau đó sẽ nói tới tài liệu giáo lý về bí tích thánh thể. Chúng ta có ba tài liệu chính yếu và rất quan trọng về việc cử hành thánh thể ở ba thế kỷ đầu. Các tài liệu này cho thấy các nghi thức phụng vụ ngược trở về thời kỳ các thánh tông đồ, hay là thời kỳ liền sau các thánh tông đồ. Trước tiên là cuốn sách gọi là Didache, mà chúng ta có thể dịch là giáo huấn các tông đồ. Tiếp theo là cuốn sách Apologia, sách minh giáo của thánh Justino, và sau cùng là cuốn Traditio Apostolica, tức là sách truyền thống các tông đồ, của thánh Ippolito thành Roma. Vì tầm quan trọng của phụng vụ thời kỳ này, nên trong việc tinh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta đã lấy lại những nghi thức cũng như những bản văn phụng vụ của thời kỳ đầu này, như kinh nguyện thánh thể thứ hai của sách lễ Roma được lấy từ sách truyền thống các tông đồ. Khi đọc lại các tài liệu này, chúng ta sẽ nhận ra một số các chỉ dẫn cho thấy thánh thể được cử hành như thế nào và thánh thể được hiểu như thế nào trong thời kỳ liên tiếp với các thánh tông đồ. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát về ba cuốn sách trên. Trước hết là cuốn sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Tên sách trọn đủ là Giáo huấn của Chúa Giêsu cho các dân ngoại được các thánh tông đồ truyền lại. Người ta không biết tác giả là ai, nhưng chỉ biết là sách đã được viết vào khoảng năm 90-100 tại phía đông nước Syria. Trong sách này, tác giả muốn tóm lại một cách vắn tắt giáo huấn của Chúa Kitô như các thánh tông đồ đã dạy. Sách này quan trọng vì cho thấy các luật pháp của giáo hội thời sơ khai. người ta thấy trong đó các giới luật luân lý, huấn thị về cách tổ chức các giáo đoàn, các luật lệ về việc cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta có thể thấy sinh hoạt của giáo hội vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai. Sách có 16 đoạn, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 10, cho biết các huấn thị về phụng vụ. Phần thứ hai, đoạn 11 đến đoạn 15, ghi các huấn thị có tính cách kỷ luật. Và phần thứ ba, tức là phần cuối cùng, gồm có một đoạn là đoạn 16, nói về công cuộc tái xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô và bổn phận của người Kitô phải có rút ra từ biến cố này. Trong phần thứ nhất của sách giáo huấn các tông đồ, người ta nhận thấy có các chỉ thị về việc nhận và dạy những người muốn lãnh phép rửa tội, về việc cử hành bí tích rửa tội và về việc cử hành thánh thể. Sách này đã được tìm thấy vào năm 1833. Cuốn sách thứ hai là sách Apologia, tức là sách minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn minh giáo quan trọng được viết vào khoảng năm 150. Cuốn minh giáo thứ nhất gồm 68 đoạn. Thánh Justino gửi cho Hoàng đế Antonino để xin nhờ vua xét xử nhân hậu và công minh đối với những người Kitô. Cuốn minh giáo thứ hai gồm có 15 đoạn, mà ngày nay các học giả cho rằng 15 đoạn này là phụ bản của cuốn minh giáo thứ nhất. Thánh Justino đã gửi cuốn sách minh giáo thứ hai này cho Thượng viện Roma. Trong cuốn minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã xin vua đứng ra xét xử người Kitô, đừng để cho họ bị oan ức vì mối hận thù vô căn cớ của dân chúng. Các đoạn 4 đến 12 lên án cách đối xử của chính quyền đối với những người Kitô, lên án những vụ án bất công xử người Kitô chỉ vì mang tên Kitô. Ngoài ra, tác giả còn nói đến những tội phỉ báng, gian dối đối với người Kitô. Sang phần thứ hai, từ đoạn 13 đến 67, thánh nhân đưa ra các lý chứng bên vực cho Kitô giáo. Tác giả nói tới các giáo lý, việc thờ tự, căn bản lịch sử của đạo Kitô. Và trong đoạn 68, thánh nhân đã mô tả việc thờ tự của người Kitô như việc ban phép thánh tẩy, lễ nghi cử hành thánh thể và đời sống tập đoàn xã hội của người Kitô. Tài liệu về phép thánh thể do Thánh Justino sẽ cho chúng ta biết vào thời đó người ta cử hành thánh thể như thế nào. Và cuốn sách thứ ba là sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma. Ippolito là linh mục thành Roma, rất thông thạo triết học Hy Lạp. Ngài đã chống lại Đức Giáo Hoàng Callisto trong một số vấn đề, như việc Đức Giáo Hoàng làm nhẹ việc đền tội và nghi thức thống hối cho các tội nhân công cộng. Nhưng về sau, Ngài đã làm hòa lại với giáo hội và đã chết tử đạo tại đảo Sardinia. Xác của Ngài được đưa về chôn tại Roma. Thánh Ippolito đã viết rất nhiều sách. Cuốn truyền thống các tông đồ được viết vào khoảng năm 225. Sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất nói về việc tuyển chọn và truyền chức giám mục và việc cử hành thánh thể. Phần thứ hai nói về các giáo hữu như các tân tòng, các nghề cấm người Kitô làm, phép rửa tội, phép thêm sức, việc rước lễ thần đầu. Phần thứ ba bàn về một số tập tục của người Kitô, như việc cử hành ngày Chúa Nhật, việc ăn chay, việc làm phép dầu, việc ăn bữa agape, việc chôn cất. Đó là vài nét tổng quát về 3 cuốn sách mà chúng ta sẽ dùng để tìm hiểu giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai 3 thế kỷ đầu. Sách thứ nhất là sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Cuốn thứ hai là cuốn Apologia, sách minh giáo của Thánh Justino. Và cuốn thứ ba là cuốn Traditio Apostolica, sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu ngắn gọn tương quan giữa các tác phẩm khôn ngoan Ai Cập và Mesopotamia với tư tưởng của Cô-hê-lẹt về vấn đề thưởng phạt. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thế đứng của Cô-hê-lẹt trong lịch sử nền văn hóa Do Thái. Gương mặt của Cô-hê-lẹt là gương mặt của một tác giả bẻ gãy với thời đại thứ nhất của Do Thái giáo. Cô-hê-lẹt đã biết ý thức về các vấn đề mở ra, mặc dù đã không đưa ra được các giải pháp chính xác. Vì thế ông để lại cho các thế hệ đến sau nhiệm vụ tìm ra các giải pháp này. Do Thái giáo sau thời của Cô-hê-lẹt đã chia thành nhiều trào lưu khác nhau, tùy theo các câu trả lời chúng đưa ra cho các vấn đề đã do Cô-hê-lẹt chỉ cho thấy trước. Trong số các trào lưu đó, có hai trào lưu nổi bật. Thứ nhất là trào lưu tân Do Thái của các rabbi sẽ tìm câu trả lời bằng cách giải thích trở lại và định nghĩa truyền thống. Thứ hai là Kitô giáo trở lại với các đề tài cũ của các ngôn sứ để tìm ra một con đường mới. Cả nền văn hóa Do Thái cũng biết tới một sự khôn ngoan gần gũi với nền khôn ngoan Ai Cập và Mesopotamia, là nền văn hóa đã lý thuyết hóa sự thành công của người công chính và hình phạt của kẻ gian ác. Bằng chứng như vài câu trong phần cổ xưa nhất của sách Châm Ngôn sau đây. Ác nhân khiếp sợ chi là gặp ngay điều đó, chính nhân mong ước gì ác sẽ được ban cho. Người công chính được thoát cảnh hiểm nghèo, đứa gian tà lại rơi vào thế chỗ. Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chốn tử vong. Tuy các người khôn ngoan thuộc các nền văn hóa khác nhau thường chú ý tới các vấn đề cá nhân hơn là vấn đề của dân tộc, nhưng đối với họ, luật thưởng phạt có giá trị đối với tất cả mọi dân tộc. Đức công chính đem cường thịnh cho nước, còn tội lỗi gây nhục nhằn cho dân. Như thế tư tưởng về một luật lệ của Thiên Chúa, qua đó người công chính và kẻ gian tà, các cá nhân và các dân tộc đều được thưởng phạt, mỗi người xứng đáng theo công tội của mình, đã được khẳng định trong dân Israel trước Cô-hê-lẹt. Nhưng trước thời Lưu Đày, luật thưởng phạt này đã được lồng khung trong tất cả một quan niệm về lịch sử, cho phép thắng vượt hay không nhận ra và coi một vài khó khăn như điều hiển nhiên. Cả khi khó mà có thể dựng lại một lịch sử của Do Thái giáo trước thời đệ nhị luật, nghĩa là trước khi thủ đô Samaria của vương quốc miền Bắc thất thủ năm 722 trước công nguyên, vì niên biểu các văn bản cổ xưa không được chắc chắn. Nhưng xem ra rõ ràng là người Do Thái quan niệm lịch sử của mình như bị thống trị và hướng dẫn bởi Gia-vê Thiên Chúa, là đấng đã ký kết giao ước với dân ngài, yêu thương họ và can thiệp bênh vực họ khi họ xứng đáng được bênh đỡ. Đây là quan niệm có thể suy luận ra từ các trình thuật của các sách thủ lãnh, đa số rất cổ xưa. Khi Israel xa rời Thiên Chúa, thì Thiên Chúa bỏ rơi để cho họ rơi vào tay các kẻ áp bức họ. Khi Israel ý thức rằng nỗi khổ đau của họ chỉ là hình phạt, thừa nhận tội lỗi của mình, xin lỗi và xin Thiên Chúa trợ giúp, thì Thiên Chúa lại cứu vớt dân ngài bằng cách gửi tới cho họ một Mô-si-a, một đấng cứu thoát. Quan niệm này về lịch sử được lý thuyết hóa bởi soạn giả thuộc thời đệ nhị luật, nhưng đã không phải do ông sáng chế ra. Nó đã là một lý thuyết mà ông đã có thể rút tỉa ra từ các câu chuyện ông thu thập. Ở đây cần ghi nhận rằng sách các thủ lãnh không bao giờ nói tới sự kiện dân Israel lỗi phạm các giới răn, mà chỉ nói rằng Israel từ bỏ Thiên Chúa, xa rời ngài và tôn thờ các thần ngoại giáo. Họ quên Gia-vê Thiên Chúa của họ bằng cách tôn thờ các thần Ba-an và các thần Asherot. Quan niệm này về lịch sử làm nền cho các trình thuật của các sách thủ lãnh là một quan niệm rất cổ xưa và tiếp tục có kết quả trong lịch sử Israel, mặc dù có các đào sâu theo các quan niệm được dùng để đối chiếu với nó. Vào giữa thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, quan niệm này có thể được nhận ra một cách rõ ràng trong tác phẩm của hai ngôn sứ Hosea và Amos. nhưng với một sự khác biệt lớn. Trong sách các thủ lãnh, nó có thể được coi như lý do bổ túc và ít hiện diện đối với ý thức của tác giả. Thì giờ đây, với hai ngôn sứ Hosea và Amos, nó trở thành lý do chính yếu. Trong sách các thủ lãnh, người ta ghi nhận việc nhấn mạnh trên sự kết thúc thê thảm trong cuộc đời của các thủ lãnh. Mỗi một người giải thoát sau sự thành công đều luôn luôn gặp tai ương và xem ra công trình của họ luôn được chỉ định biến thành hư vô. Trong sự thất bại không ngừng đó của các Mô-si-a, của các người cứu thoát, trong sự tạm bỡ của họ xem ra có thể tiếp nhận được ước mong dấu ẩn nhưng sống động của một sự cứu thoát vĩnh viễn. Đề tài niềm hy vọng của một sự cứu thoát vĩnh viễn trở thành đề tài chính yếu trong sách Hosea và sách Amos. Trong ba chương đầu sách ngôn sứ Hosea, chúng ta có lược đồ rất đơn sơ sau đây. Dân Israel đang phạm tội một cách trầm trọng. Thiên Chúa đánh phạt họ một cách nghiêm ngặt, nhưng sẽ có thời trong đó Thiên Chúa dẫn đưa họ vào nơi thanh vắng và nói với con tim của họ và tái chiếm trở lại tình yêu của họ. Khi đó Israel sẽ được đính hôn với Thiên Chúa muôn đời và sẽ hiểu biết Giave. Khi đó đất Israel sẽ được hòa bình và cả thú dữ cũng sẽ thôi không tấn công con người nữa. Tư tưởng của ngôn sứ Amos ít có tính cách lược đồ hơn, nhưng nòng cốt cũng giống như thế. Sau khi nói rất dài về các tội lỗi và hình phạt, ngôn sứ đề cập tới một thời tương lai, trong đó Israel sẽ có thể sống trong an bình và thịnh vượng trên đất của họ. Quan niệm cổ xưa về sự thưởng phạt của lịch sử, như được chứng minh trong các câu chuyện của sách các thủ lãnh như thế, đã được các ngôn sứ thuộc thế kỷ thứ 8 trước công nguyên lấy lại. Tuy nhiên các ngôn sứ không coi các sự kiện lặp đi lặp lại đến vô tận, nhưng đặt định một điểm kết thúc các khổ đau của dân Israel. Thật là hay khi ghi nhận sự kiện ngôn sứ Hosea nhấn mạnh trên ơn cứu thoát đến từ Thiên Chúa. Đây là điều không thể nhận ra trong khuynh hướng thực tiễn của lược đồ bốn dạng. Ngoài ra trong cái đơn sơ của quan niệm cổ xưa, người ta soạn ra và phân tích ý niệm tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa. Tôn thờ Thiên Chúa có nghĩa là tuân giữ các giới răn của Ngài, tuân giữ luật lệ của Ngài. Tội lỗi không được diễn tả một cách chung chung và bỏ ra về nữa, mà được miêu tả một cách riêng rẽ, chi tiết, nó là tội nào. Hai ngôn sứ Hosea và Amos liệt kê ra danh sách dài các thứ tội mà Israel đã sa phạm, và tội lỗi được coi như là việc phạm một luật lệ tích cực hơn là rời bỏ Thiên Chúa. Luật lệ, hay đúng hơn, các giới răn của Thiên Chúa được hoàn toàn đưa vào trong cái nhìn lịch sử với sách Đệ Nhị Luật, khẳng định rằng điều kiện nòng cốt để sống là tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, và việc tuân giữ này chỉ tùy thuộc nơi ý chí của con người mà thôi. Này đây, hôm nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và hạnh phúc, cái chết và bất hạnh. Ngày hôm nay ta truyền cho ngươi yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, đi theo các đường lối của Ngài, tuân giữ các giới răn, các luật lệ và tập tục của Ngài. Khi đó ngươi sẽ sống và trở nên đông đúc, và Giave Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc phúc cho ngươi trong miền đất ngươi sắp vào chiếm hữu. Như thế mỗi ngày, người ta đều lặp lại sự lựa chọn thê thảm ấy, như được viết trong một văn bản thuộc thời Đệ Nhị Luật của sách Giô-suê. Nếu các ngươi không bằng lòng phụng thờ Giave, thì hôm nay các ngươi cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần của cha ông các ngươi đã thờ bên kia sông Cả và bên Ai Cập, hoặc là các thần của người Amori mà trong xứ họ các ngươi ở. Còn ta và gia đình ta, chúng ta phụng thờ Giave. Điều trong sách Giô-suê xem ra là một sự lựa chọn mà người Do Thái đã làm một lần cho tất cả, thì trong sách Đệ Nhị Luật, nó vén mở cho thấy nó là một lựa chọn được canh tân từng ngày, làm thành tiếp nhịp sống và là một nguy cơ trong lịch sử của Israel. Nếu có khó khăn nào đó liên quan tới sự thưởng phạt hiện ra trong tâm hồn của tín hữu Do Thái, thì khó khăn ấy có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Quan niệm lịch sử Do Thái được Giave chế ngự trong sự giận dữ và lòng thương xót của Ngài là một quan niệm vô cùng cổ xưa. Còn hơn thế nữa, nếu sự giận dữ của Thiên Chúa có thể kéo dài đến đời thứ tư, thì lòng thương xót của Ngài kéo dài đến đời thứ 1000. Sự can thiệp thưởng phạt của Thiên Chúa không gắn liền với con người của kẻ công chính hay gian ác, mà đi đôi một cách linh động hơn với dòng dõi người công chính và dòng dõi kẻ gian ác. Ngoài ra, Thiên Chúa có thể hoạt động trong lịch sử, không phải chỉ vì tình yêu thương công lý, được hiểu như nguyên lý của sự thưởng phạt, nhưng cũng vì các lý do khác nữa. Chẳng hạn, sách Đệ Nhị Luật đã nhận ra sự khó khăn khi phải lồng việc chiếm đất hứa vào trong các hành động của Thiên Chúa là đấng thưởng sự công chính của Israel. Trong khi các trình thuật của sách Xuất Hành cho thấy các phản bội liên tục của dân Israel trong thời gian sống trong sa mạc. Vì thế sách Đệ Nhị Luật tuyên bố rằng việc chiếm đất Canaan không phải là kết quả sự công chính của dân Israel, mà vì Thiên Chúa muốn làm cho danh Ngài được cao trọng giữa dân ngoại, hay để duy trì lời hứa của Ngài, hoặc để đánh phạt các dân tộc khác. Nhưng từ ngày đó trở đi, Israel phải tuân giữ luật lệ nếu muốn sống. Nếu đây đã là quan niệm cổ xưa nhất về lịch sử Israel, thì quan niệm thưởng phạt cũng đã không khác xa bao nhiêu, cả đối với những gì liên quan tới cuộc sống cá nhân. Thật thế, vì trong sách ngôn sứ Jeremiah có câu, đời cha ăn nho, đời con ê răng. Tóm lại, xem ra quan niệm cổ xưa nhất về luật lệ thưởng phạt đã được lồng khung một cách tốt đẹp vào trong nền văn hóa Do Thái, vì con người chú ý đến tập thể nhiều hơn cá nhân, cũng như vì nó không được trực tiếp gắn liền với cá nhân công chính hay gian ác, mà gắn liền với dòng dõi của họ. Nếu có thể coi Do Thái giáo cổ xưa như một hệ thống khép kín, có khả năng đưa ra câu trả lời cho các vấn đề sơ đẳng và cấp bách nhất của cuộc sống, thì với Do Thái giáo mới hơn, tình hình khá thay đổi và vấn đề trở thành nhạy cảm hơn. Giải pháp mới được đưa ra cho vài vấn đề lại mở ra các vấn nạn khác. Tiếng nói của các ngôn sứ ngưng và để lại cho các nhà khôn ngoan của thời đại Ba Tư và Hy Lạp, nhiệm vụ tái tạo trật tự và cấu trúc trong một hệ thống nối kết các quan niệm cũ và các quan niệm mới của Do Thái giáo.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc. Một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn còn nương nấu, nỗi buồn từ nay thấm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, tại đất nước Ai Cập xinh đẹp, có một vị thiền sư nổi tiếng tài giỏi tên là Jun Nun. Nghe tiếng tâm của thầy Jun Nun, một chàng trai trẻ tìm đến bên dòng sông Ninh Hiền Hòa, nơi thầy đang sống để diện kiến. Chàng thanh niên hỏi, thưa thầy, con biết người đời rất kính trọng thầy. Với địa vị như thế, tại sao thầy không ăn vật sang trọng và sống cuộc đời xa hoa hơn? Con nghĩ như vậy sẽ càng khiến mọi người nể trọng thầy hơn nữa. Vị thiền sư chỉ mỉm cười, tháo từ tay mình một chiếc nhẫn cũ kỹ, đưa cho anh thanh niên và nói, này con trai, ta sẽ cho cậu một câu trả lời, nhưng trước hết, ta cần con giúp ta một việc. Hãy mang chiếc nhẫn này ra chợ và bán nó với giá 1 thỏi vàng. Bán được rồi, hãy quay về đây, ta sẽ trả lời câu hỏi đó của con. Người thanh niên nhìn chiếc nhẫn, lòng đầy thất vọng. làm sao anh có thể bán chiếc nhẫn cũ kỹ và xấu xí này với giá một thỏi vàng? Nhìn vẻ mặt nghi ngại của anh, thầy Jun luôn mỉm cười nói, hãy đi đi con trai, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chàng trai đi ra chợ và ra bán chiếc nhẫn cho bất cứ thương nhân nào anh ta gặp. Nhưng đúng như anh ta dự đoán, tất cả họ đều lắc đầu, thậm chí còn nhạo cười trước cái giá một thỏi vàng anh đưa ra. Với bộ dạng tiêu nghỉu, chàng trai quay về căn nhà nhỏ bé đơn sơ của thầy Jun Lun và nói, thưa thầy, con đã đi khắp nơi nhưng không ai chịu mua chiếc nhẫn này với giá đó cả. Vẫn nụ cười bình thản trên gương mặt, vị thiền sư nhẹ nhàng bảo anh ta, con hãy đi đến cửa hàng vàng bạc cuối con đường này, và đưa chiếc nhẫn của ta cho ông chủ tiệm. Đừng nói con muốn bán nó với giá một thỏi vàng, mà hãy để ông ta ra giá. Người thanh niên làm theo lời chỉ dẫn. Một lát sau, anh ta quay về với vẻ mặt đầy phấn khích. Anh ta nói với thầy Jun Lun một cách hào hứng. Thưa thầy, tất cả các thương nhân trong chợ đều là những người mù. Họ không biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn. Thầy biết không, người chủ tiệm vàng đã đề nghị trả cho con 10 thỏi vàng để được làm chủ nó, gấp đến 10 lần cái giá con rao bán ngoài chợ. Vị thiền sư lại mỉm cười. Đó chính là câu trả lời của ta cho câu hỏi của con. Giá trị của con người không phải nằm ở cách họ ăn mặc như thế nào, cũng không ở chỗ ngôi nhà họ sống sang trọng ra sao, mà chính là bản chất con người họ. Con không thể nào phán đoán giá trị của một ai đó qua cái nhìn đầu tiên. Đôi lúc con tưởng con tìm được vàng, song hóa ra đó chỉ là đồng thau. Ngược lại, có khi con nghĩ đó là đồng thau, thì đó lại là người bạn vàng mà con hằng tìm kiếm. Quý vị và các bạn thân mến, theo quan niệm của các nhà đạo đức và xã hội học, thì giá trị con người được hình thành từ lòng đạo đức, sự trung thực, tính vị tha, ý chí tiến thủ, tinh thần vượt khó, lòng hy sinh, sự can đảm, vân vân. Chung quy là tất cả những gì mà con người cho là tốt đẹp nhất. Và nếu đã cho đó là những tố chất làm nên giá trị thật sự của con người, thì nền giáo dục phải cố gắng sản sinh cho được những sản phẩm văn hóa đó. Mọi hành vi, suy nghĩ của xã hội phải quy chiếu về giá trị đó. Tuy nhiên, trong thực tế, có những giá trị khách quan không mấy tốt đẹp, đó là tiền tài, vật chất, hưởng thụ hay những điều đem lại nhiều lợi ích cho bản thân, lại trở nên rất quan trọng và có khả năng chi phối hành vi, lý tưởng sống của đại bộ phận các cá nhân, gia đình trong xã hội hiện nay. Những giá trị như tiền tài, vật chất, hưởng thụ, tham lam, ích kỷ, dối trá đang khống chế cuộc sống hiện tại là một thực tế không thể chối cãi. Khi sự xuống cấp về các chuẩn mực đạo đức làm đảo lộn việc hình thành hệ giá trị của con người, tất nhiên điểm quy chiếu của nó cũng sẽ thay đổi. Ngày nay, trong kinh tế thị trường, không dễ tìm thấy những người thực sự có phẩm chất trọng nghĩa, khinh tài hay biết tôn đức, quý hiền. Người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm đến những thứ thuộc về văn hóa, giáo dục, nhân bản. Và xu hướng giáo dục hiện nay là giúp cho giới trẻ có thể sống thành đạt và nhiều tiền, chứ không phải là sống tử tế. Người ta dễ dàng kính nể hay tôn trọng những người có khả năng sở hữu căn nhà trị giá cao, những chiếc xe hơi đời mới, xài đồ hàng hiệu. Và thật sự, cũng có rất nhiều người xem đó là giá trị của chính bản thân mình. Với một nhu cầu sống như thế, thì vụ lợi được xem như là tiêu chí về mặt khôn ngoan. Nghèo khó đương nhiên là kết quả của một lối sống không thức thời và chậm chạp. Khí khái, liêm khiết lại trở thành món hàng xa xỉ phẩm của các bậc có chức, có quyền. Trong 33 năm sống tại thế gian, Chúa Giê-xu luôn xuất hiện trong một thân phận rất nghèo hèn, thấp kém. Ngài sinh ra trong một hoàn cảnh khốn khó hơn bất cứ đứa trẻ nào trên thế gian này. Đó là một máng cỏ và một đêm đông rét mướt. cha mẹ của ngài cũng không phải là những người danh giá, có học vị, quyền thế trong xã hội, mà ngược lại, các ngài xuất thân từ những người lao động với một nghề nghiệp khá tầm thường, đó là nghề thợ mộc. Bạn bè, học trò, môn đệ của ngài cũng không thể làm rạng rỡ hay làm tăng giá trị mối quan hệ xã hội của ngài, vì đa số họ là những người thất học, nghèo nàn, thậm chí còn là những người bị xã hội lên án, khinh chê. Và cuối cùng, ngài cũng chấp nhận một cái chết đầy nhục nhã và nghèo hèn, chết trên cây thập giá. Ngài không hề xây dựng giá trị cuộc đời mình trên mọi vinh quang của thế gian. Nhưng cả thế gian này không một điều gì được tôn vinh, không một vinh quang nào có thể sánh được với ngài. Vì ngài đã chọn giá trị sống của cuộc đời mình là làm theo ý Chúa Cha. Lạy Chúa, từ trong hư vô, Chúa đã tạo dựng chúng con theo ý định đầy yêu thương của ngài và ban cho chúng con một giá trị cao quý, đó là được làm con cái của ngài. Xin cho chúng con biết rằng, sống cho vinh quang Thiên Chúa và phục vụ anh em mới là giá trị đích thực của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh táo nhận thức rằng, tiền bạc của cải không hề làm nên giá trị của con người, vì vật giá trị nhất trên thế gian này không bao giờ là vật chất.
Lạy Chúa, con chính con trông đợi. Lạy Chúa con hãy đưa con về vẫn trong niềm vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.